Học tập chia sẻ Chu Tử Trì Gia cách ngôn. Thầy Thái Lệ Húc giảng ngày 5 tháng 8 2013 tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa Malaysia. Tập 17B. Mấy ngày trước, 30 mấy người của chúng tôi sáng sớm đi bộ vận động. Chúng tôi ở phía trước, cứ đi, nhìn thấy 2-3 con chó. Chó đều không có sủa. Nhưng mà đi đến người chính giữa thì chó liền bắt đầu sủa, gâu gâu. Tôi nhìn lại một chút, nói, có phải có người trước đây từng ăn thịt chó không? Chó rất nhạy cảm, có phải đã ngửi thấy mùi gì đó không? Cho nên người ta đi qua thì nó không sủa. Anh đi qua thì nó lại sủa. Bản thân của tôi đã có một trải nghiệm. Gần nhà của tôi có một cái chợ. Có một người bán gà. Tôi rất ít khi đi chợ. Nhất là sau khi tốt nghiệp đại học thì tôi đều đi dạy. Công việc cũng khá là bận. Có một hôm cùng mẹ tôi đi chợ. Nhưng mà khi đi ngang qua một quầy bán gà thì tôi sợ phát khiếp. Ông chủ bán gà đó khuôn mặt giống gà tới 7-8 phần lận. Ngay cả cái mũi cũng quặp xuống. Khi tôi thấy thì ấn tượng rất sâu, cho nên vẫn không được kết ác duyên với người, với những sinh mạng này. Nhất là phải dạy con nhỏ, phải giữ giới tham, quyết không thể để cho chúng ngay từ nhỏ đồ gì cũng giấu riêng ăn một mình, không cho cha mẹ, không cho người khác ăn. Người tham lam, cái chữ tham rất gần với chữ bần cùng. Càng tham lam càng keo kiệt, càng không có phước báo. Trọng điểm thứ hai, phải giới sát. Con cái không hiểu, chúng sát hại những sinh mạng nhỏ bé này đều sẽ tổn hại phước báo của chúng. Chúng yêu thương những sinh mạng này thì sẽ tăng trưởng rất nhiều thọ mạng của chúng. Có một em bé xuất gia là một tiểu sa di, sư phụ của chú, thì chú đoạn mạng. Thế tình hình của chú chắc không sống qua nổi mấy ngày nữa. Liền tính lại ngày cho chú về nhà. Có thể đoàn viên với cha mẹ. Ở nhà qua đời là được. Liền tính xong ngày. Kết quả, sau đó tiểu sa di quay lại. Sư phụ của chú rất là kinh ngạc. Sao chú kéo dài thọ mạng được? Hơn nữa, sau đó kéo dài rất là lâu, tu học lại hết sức có thành tựu. Sư phụ của chú liền hỏi chú, khi con về nhà, đã xảy ra chuyện gì vậy? Chú trả lời, trên đường về nhà thì gặp phải trời mưa to, nước lũ rất là lớn, nước đã cuốn đi mất cả một ổ kiến. Hàng ngàn hàng vạn con kiến sắp bị chết đuối. Tiểu sa di này thấy cấp bách, liền cởi cả áo cà sa của mình ra, phủ lên trên, cứu được toàn bộ cả ổ kiến, cứu được mấy dạng sinh mạng. nên chú được kéo dài tuổi thọ. Vậy sát hại sanh mạng vào khoảng năm Khang Hy 25-26, khu vực huyện Côn Sơn, ở cửa đông. Hương trấn trước đây đều có cửa đông nam tây bắc. Ở bên ngoài cách cửa đông 3 dặm, có một cái tháp tên là Ngọc Trụ Tháp. Ngọc Trụ Tháp này được xây đứng dọc bên bờ sông. Có vài chiếc thuyền làm ăn trên sông. Doanh nhân Thái Sương cũng đang đi thuyền ngang qua Ngọc Trụ Tháp này. Trên tháp có mấy đứa nhỏ thường leo lên tháp lấy trộm một vài trứng chim. Sau khi trộm thì đem ra chơi, ăn, sát hại không ít trứng chim. Thực ra sát hại trứng chim cũng là phá hoại gia đình của loài chim. Kết quả vừa hay, thuyền của Thái Sương đi ngang qua, có đứa nhỏ lại muốn đi lấy trứng chim. Đột nhiên không cẩn thận, bị rớt xuống. Giữa không trung, lộn nhào 3-4 vòng. Sau đó mới rớt xuống đất. Cuối cùng sau khi đứa nhỏ này rớt xuống, mọi người liền chạy qua, xương đều ngã dở dụng. Trẻ con không thương tiếc sanh mạng đã phải chịu kết quả này. Thực ra tôi coi tới đây thì sau lưng của tôi toát mồ hôi lạnh. Tại sao? Do hồi nhỏ tôi cũng trèo lên cây đi bắt con cánh cam. Tôi cũng sát hại rất nhiều sanh mạng. Cũng may tổ tiên có đức, tôi mới không bị lộn nhào 3-4 vòng. Nhưng mà tôi cũng bị quả báo. Quả thật tôi cũng bị ngã từ trên cây xuống. Kết quả khi rớt xuống thì trên mặt đất lại có một mảnh thủy tinh đâm thẳng vào mạch máu trên tay của tôi. Chảy rất là nhiều máu, chỗ này sâu khoảng 1 cm. Mọi người có thể nhìn thấy ngay trúng trên động mạch của tôi. Cho nên, tại sao tôi lại mảnh mai thế này? Mọi người biết rồi chứ? Trước đây, sát hại quá nhiều động vật, tổn rất nhiều phước, ăn không mập. Tôi cũng muốn được như Bố Đại Hòa Thượng. Không sao, vẫn còn có cơ hội. Tôi chăm chỉ tích lũy công đức, sau này cũng được trắng trẻo mập mạp. Đây là trẻ con. Phải biết giữ giới sát, phải trưởng dưỡng tâm từ bi của chúng. Hơn nữa, sự từ bi của cha mẹ sẽ bảo hộ con cái. Nếu như cha mẹ thường sát hại sanh mạng, rất có thể sẽ giáng tai ương xuống cho con mình. Ngoài ra, có một câu chuyện có thật. Hàng Châu có một người giàu có, tính tình rất là hung hãn, thường dùng lửa để đốt kiến, dùng đá vôi bịt kín hang của con giun. Những con giun này coi như chết hết ở trong đó. Cô sanh được đứa con trai, sau đó cô ra ngoài, có thể đứa con đã ngủ rồi. Cô ra ngoài một lát, sau khi quay về thì nhìn thấy trên giường biến thành một cục màu đen. Đến gần nhìn ra, con của cô bị rất là nhiều kiến bu tới cắn cho tới chết. Nhìn từ xa thì là một cục màu đen. Tất nhiên, cô mất đứa con này, khóc rất là thương tâm. Sau cùng, chính cô cũng chết bất đắc kỳ tử. Đây là giáng họa cho đời sau. Cho nên chúng ta thực sự phải hiểu được một chân tướng từ những câu chuyện này. Tất cả sanh mạng đều có linh tánh, đều có cảm giác. Chúng cũng biết đau, đau rồi chúng cũng sẽ báo thù. Quý vị thương yêu chúng, tất nhiên cũng sẽ báo ân. Đừng coi thường những sanh mạng nhỏ này. Quý vị coi con kiến, chúng cũng có luân lý, chúng phân công rất tỉ mỉ. Đúng chưa? Quý vị coi Discovery. Lâu lắm rồi tôi không đọc tiếng Anh, phải nghĩ lại một chút. Đi điều tra mấy con kiến đó, rất thông minh, chúng rất có tổ chức gia đình, tổ chức đoàn thể, phân công rất tỉ mỉ. Chúng cũng có linh tri. Vậy quý vị sát hại chúng, chúng tất nhiên sẽ báo thù. Ngoài ra, còn có một câu chuyện thời xưa. Có một người làm rượu. Có lúc trong quá trình làm rượu, có rất nhiều ruồi không cẩn thận bị rớt vô trong. Có thể sẽ chết. Ông rất là từ bi, nhanh chóng vớt chúng ra. Cho nên chúng ta lúc nào cũng để tâm sẽ bớt sát hại những sanh mạng này. Đạo gia nói với chúng ta, côn trùng, cây cỏ đều không được hại. Đây là đạo lý này. Có lần ông bị người ta đổ oan, vu cáo ông. Kết quả phán tội chết. Quan huyện sắp định tội ông. Cứ mỗi lần khi cầm bút lên để định tội, thì sẽ có một đàn ruồi bay qua ngăn lại. Những người làm quan trước đây đều là người có học vấn, đều đọc qua những đạo lý trong kinh sách để biết vạn vật có linh tánh. Cho nên xuất hiện những hiện tượng rất kỳ lạ này, họ nghĩ chắc hẳn có điều gì đáng nghi đây. Đã thẩm lý lại vụ án này, rồi trả lại sự thanh bạch cho người này. Cho nên ông thương yêu ruồi, sau cùng ruồi cứu ông một mạng. Những chuyện này, vào năm đầu dân quốc, tiên sinh Lý Thúc Đồng, về sau xuất gia là đại sư Hoàng Nhất. Trong tập hộ sinh mà ngài vẽ, đều có những câu chuyện chân thật này. Cho nên, chúng ta từ câu đừng vì miếng ngon sát hại sinh linh, mở rộng đến việc yêu thương tất cả sanh mạng. Đạo gia giảng về sức khỏe trường thọ, cho nên đặc biệt cấm sát sanh, nhất là không được giết rùa đánh rắn. Rùa và rắn có lúc sống tới mấy ngàn tuổi. Bản thân của chúng tôi cũng có kinh nghiệm thả những con rùa này. Linh tánh rất là cao. Khi thả chúng, có con còn chảy nước mắt. Thả xong rồi, cứ quay đầu lại. Con rùa đó cứ quay đầu lại mãi. Đầu nó đang cảm ơn. Trước đây tôi còn coi qua. Coi ở trên mạng. Thả cá phóng sanh. Kết quả sau khi thả xuống, thì con cá đó bắt đầu nhảy múa. Sau đó mấy con cá ở trong nước bắt đầu rất có thứ tự. Xếp hàng rất là ngay ngắn. Có rất nhiều hình ảnh đang biến hóa. Đó đều là đang cảm ơn người phóng sanh. Kết quả không lâu trước đây đồng nghiệp chúng tôi đi thả cá cũng nhảy cho chúng tôi xem. Cho nên đây đều là cách động vật thể hiện tình cảm biết ơn của chúng. Trong nhị thập ngũ sử, đây là chính sử của chúng ta, tuyệt đối là chân thực bất hư. Thực ra lịch sử của dân tộc ta chính là một bộ thuyết minh chân thực cho nhân quả báo ứng. Vào thời Tấn, có một người tên là Mao Bảo. Ông là tướng quân lãnh binh. Bên dưới của ông có một sĩ binh vừa hay trên đường thấy người ta đang bán một con rùa trắng. Con rùa trắng này chỉ dài 4-5 tấc mà thôi. Còn rất nhỏ. Anh nhìn thấy thì sanh lòng bi mẫn, liền mua lại, đem con rùa này đi phóng sanh. Cuối cùng thì rất nhiều năm sau, khi họ đi đánh trận, bị quân địch dồn đến, toàn quân đều nhảy xuống biển. Tất cả toàn quân bị chìm nước, chết hết. Chỉ có một người sống sót, chính là sĩ binh đã thả con rùa trắng đó. Do khi anh bị rớt xuống biển không lâu sau, thì đột nhiên cảm giác bên dưới có một vật gì đó đỡ anh lên. Nhìn lại thì thấy một con rùa trắng lớn khoảng 5-6 thước đã cứu anh. Chính là con rùa trắng đã nhiều năm trước mà anh đã thả. Chúng ta nghe được câu chuyện này, quý vị có cảm thấy rất là thần kỳ không? Do con rùa trắng này, nó không có đeo định vị dẫn đường. Rất kỳ diệu, phải không? Làm sao nó biết người cứu nó và hôm đó sẽ rớt xuống biển? Biển lớn như vậy, lại trùng hợp như vậy. Cho nên giữa trời đất có rất nhiều chuyện. Không phải suy nghĩ của chúng ta có thể thực sự hoàn toàn hiểu được. Đều có sự giao cảm. Cách đây không lâu, Bắc Kinh xảy ra một chuyện. Có người sức khỏe không được tốt. Bạn của ông đã nói với ông, nghe nói ăn con của chim ưng thì sức khỏe sẽ tốt lên. Liền đem bắt đi hầm lên ăn. Xin hỏi mọi người, ăn con của chim ưng thì sức khỏe có tốt lên không? Quý vị đều là người đã học kinh điển, có khả năng phán đoán. Đừng để cho người ta nói bậy, sau đó quý vị còn làm bậy nữa. Bố thí vô úy, được mạnh khỏe sống lâu, làm gì có chuyện sát hại sinh mạng mà được sống lâu, đó là không tương ứng với chân lý. Cho nên con người không có sức phán đoán thì sẽ làm việc hồ đồ. Ông ấy nghe theo người bạn thật, đi bắt con của chim ưng ăn thật. Kết quả, con chim ưng mẹ đã dùng móng vuốt của mình đi bắt người đã ăn con của nó. Còn bắt luôn người đã khuyên ăn con của nó. Có kỳ lạ không? Kỳ lạ quá đi chứ. Khi người đó khuyên bạn mình thì con chim ưng có biết không? Hay là trên mặt của người đó có nói là tôi nói đó? Cái chuyện này là do ai nói? Là do chính người khuyên nói ra. Do con chim ưng đó cứ bắt ông, cứ rượt theo mà bắt ông. Ông còn thấy kỳ lạ. Không phải tôi ăn, bắt tôi làm gì? Sau đó ông nghĩ là do mình khuyên vậy. Cho nên nói với mọi người, đừng có khởi ác niệm. Đừng loạn động ác niệm, hễ động ác niệm thì sẽ có từ trường. Mọi người có biết con người có từ trường không? Có chứ. Rất nhiều năm trước lưu hành chuyện chụp hình. Tách tách. Sau đó thấy bên cạnh người này đều là ánh sáng trắng. Cái đó hình như là từ trường khá tốt. Hình chụp ra, tách tách, toàn là một màu đen. Có thể tai họa sắp tới rồi. Con người đều có từ trường. Thực sự không hề giả. Chúng ta tự mình nhìn không thấy do chính mình quá đần độn. Thời xưa có một người trong số mạng rất có phước báo. Cho nên vợ của anh nhìn thấy trên đầu anh có ánh sáng. Kết quả một buổi tối nọ về nhà thì ánh sáng đó không còn nữa. Giờ anh nói, không thấy ánh sáng nữa, ngày nay anh đã làm chuyện gì rồi? Anh nói, lúc nãy có người bạn muốn ly hôn, anh giúp anh ấy viết đơn ly hôn. Anh mau mau, ngày mai anh ta ly hôn rồi anh làm sao? Mau lên! Anh mau chóng chạy đi đòi lại cái đơn ly hôn đó. Anh nói, việc này tôi không làm nữa. Sau khi lấy lại, ánh sáng lại phục hồi. Thà tháo 10 cây cầu, không phá một cuộc hôn nhân. Quý vị đã làm ảnh hưởng gia đình người ta, còn ảnh hưởng tới thế hệ sau của người ta. Quý vị nên khuyên người ta phải trọng tình nghĩa, ân nghĩa, giúp vợ chồng người ta hòa hợp mới đúng. Cho nên, xưa nay trong ngoài đều cho chúng ta những chân tướng chứng thực này. Lúc nãy là kể chuyện không được giết rùa, không được đánh rắn. Có một phú ông trong nhà rất giàu có. Bên cạnh nhà của họ có một cây cổ thụ khô hết sức là to. Ông muốn chặt cây đó đi. Khởi lên dự tính như vậy, mấy ngày này đang tính chặt cây. Thì buổi tối nằm mơ, thì có người đến xin ông hãy thư thả cho mấy ngày. Để họ chuyển nhà xong, rồi hãy chặt cây. Hôm sau, ông cho người leo lên cây coi. Thì thấy, trên cây này, có không ít rắn ở trong hốc cây, sinh sống trên thân cây. Sau khi ông nhìn thấy thì khởi sự nhẫn tâm. Do trong mộng đã cầu xin ông rồi. Nhưng ông không khởi tâm từ bi, mà còn nhẫn tâm một ngọn lửa đã đốt hết cây, giết không ít sinh mạng. Cuối cùng không lâu sau thì nhà của ông đã bị hỏa hoạn, thiêu chết cả nhà. Không có một ai sống sót. Cho nên người xưa đã ghi chép lại những câu chuyện này. Cũng là cho chúng ta phản tỉnh, để lại những đạo lý này cho chúng ta khắc ghi. Cho gì nhận nấy, nhân nào quả nấy. Quý vị đã hủy diệt hết cả gia tộc nhà rắn. Vậy những quả báo tất nhiên sẽ không tốt. Về câu này, chúng tôi chia sẻ với mọi người tới đây. Khuyên con cái phải giữ giới sát, càng sớm càng tốt. Riêng tôi phải hơn 20 tuổi thì mới hiểu. Người ta vừa khuyên là tôi nghe ngay. Mọi người có thể thấy, thực ra hồi đó tôi đã rất hiền lành. Chỉ là không có người kể cho tôi nghe những câu chuyện này. Thực sự kể cho tôi nghe thì tôi nhất định sẽ nghe, tôi không có không nghe. Bây giờ cũng phải chuộc tội của mình. Càng sớm đem những câu chuyện thương yêu sanh mạng này kể cho các em nghe. Chúng sẽ hết sức sẵn lòng thương yêu sanh mạng. Sau đó, không dám đi sát hại sanh mạng nữa. Cho nên các vị trưởng bối, các vị làm cha làm mẹ, trong bụng của quý vị phải có rất nhiều câu chuyện mới được. Thường có cơ hội là sẽ kể cho con của mình nghe. Câu kinh tiếp theo. Chúng ta coi câu kế tiếp. Oai tích tự thị, hối ngộ tất đa. Đồi khuy tự cam, gia đạo nan thành. Quái tích là chỉ tính tình của họ rất quái đản, kỳ quặc. Tất nhiên tính cách cũng không ôn hòa, có lúc còn cố chấp, có lúc rất nóng tính. Sau đó tự thị tức là tự mình cho là đúng, tính cách kỳ quặc, còn tự mình cho là đúng, cố chấp, bướng bỉnh. Người có tính cách như vậy, hối ngộ tất đa. Do họ ngạo mạn, không chịu nghe lời khuyên của người khác, gây ra những kết quả nhất định là làm nhiều việc sai, nhiều điều hối hận. Hơn nữa, sẽ áo não không nguôi. Hối hận là sau này mới hối. Cho nên một người tự cho là đúng, trước tiên không được lòng người. Tiên sinh Tăng Quốc Phan nói, khiến người ta ghét là bởi một chữ kiêu. Người rất kiêu ngạo chắc chắn sẽ khiến cho người ta ghét. Người đó sẽ có tính cách này. Quai tích tự thị là kết quả, nguyên nhân là do cha mẹ nuông chiều làm hư hỏng. Chúng có những thái độ không tốt, không kịp thời chỉnh sửa chúng sẽ tạo thành tính cách không tốt. Có câu tục ngữ nói với chúng ta, không nghe lời người già, chịu khổ ngay trước mắt. Bây giờ chúng ta đọc được quai tích tự thị, hối ngộ tất đa, thấy tính cách này rất là kỳ quặc, người già việc không tốt. Thực ra bây giờ chúng ta nghĩ lại, thế hệ sau của chúng ta, người không tự cho là vậy có nhiều không? Vậy là hồi nhỏ chúng ta không nghiêm chỉnh dạy dỗ tính cách của chúng. Xin hỏi, trẻ con bây giờ có nghe lời của cha mẹ không? Chúng nổi bướng lên, ai cũng không khuyên được. Có lần tôi thấy đứa nhỏ 2-3 tuổi nổi nóng lên, cái miệng của đứa nhỏ này vịnh lên rất là cao. Mấy ngày trước, hình như tôi có tới chia sẻ ở Đông Mã. Có coi báo địa phương, có một em bé trai vừa đi tham gia đoàn du lịch. Sau đó, mẹ của em cũng đi theo em. Em nhìn thấy một món đồ mình ưa thích, mẹ em nói trong nhà có rồi, em nhất định muốn có. Mẹ em không cho. Một em bé trai học tiểu học mà ở ngay trước mặt đám đông dám túm lấy đầu tóc của mẹ mình. Khi tôi đọc báo có chụp hình ảnh đó, sau đó có một dì ở bên cạnh chịu không nổi nữa, nói cháu đừng có nắm tóc mẹ cháu nữa, đây cô cho cháu tiền, cháu đi mua đi. Đứa nhỏ đó tiếp tục nắm, không cần cô lo. Quý vị coi, tính cách của đứa nhỏ đó hung dữ tới như vậy, điều khuyên không được. Quý vị nói coi, đứa nhỏ đó như vậy, sau này cuộc đời của chúng ta sao? Cho nên, thực sự muốn tốt cho con cái, tuyệt đối không được nuông chiều, không được cưng chiều con. Đây là thương không đúng đạo, thành ra hại con. Người xưa chúng ta rất từ bi. Câu từ, thành ngữ, toàn bộ đều dùng nhắc nhở chúng ta, gọi là nịch ái. Từ này dùng rất hay. Nịch là cho chúng chết đuối. Bị cái gì làm chết đuối? Bị dục vọng làm chết đuối. Nịch ái. Trong lịch sử, có một ví dụ hết sức là nổi tiếng. Mọi người nghe qua câu thành ngữ bàn chuyện binh trên giấy chưa? Chuyện này xảy ra vào thời Chiến Quốc. Có một người tên là Triệu Quát. Anh ấy cũng ngang bướng cố chấp. Anh thấy mình rất có bản lĩnh. Mẹ anh rất hiểu tính cách của anh. Cho nên quốc quân muốn dùng anh. Mẹ của anh liền khuyên quốc quân rằng: "Đứa con này của tôi hồi nhỏ không có dạy tốt, rất hổ thẹn. Đứa con này chỉ biết khoa môi múa mép. Đứa con này không có tài gì thực sự, lại kiêu ngạo tự mãn." Cuối cùng quốc quân không nghe lời khuyên của người mẹ, quốc quân này cũng không có trí huệ. Quý vị nghĩ thử coi. Không ai hiểu con bằng mẹ. Mẹ anh ấy là hiểu rõ con của mình nhất. Vì sao dùng Triệu Quát này làm thống soái dẫn binh? Cuối cùng, 40 vạn quân của nước Triệu bị nước Tần đánh bại. Chôn sống hết 40 vạn quân. Đây đều là do anh ấy dẫn binh không đúng cách, không nghe lời khuyên của người ở bên cạnh. Tự mình quyết định nên thành ra cục diện này. Cho nên, oai tích tự thị hối ngộ tất đa. Không chỉ hại tới bản thân mình, thậm chí còn hại tới những người ở xung quanh. Nhất là người làm lãnh đạo và làm giáo viên. Hãy tư tưởng quan niệm sai lầm làm hại đệ tử. Và câu này giúp cho chúng ta suy nghĩ từ cả một dân tộc. Mọi người thử nghĩ coi, bây giờ chúng ta là con cháu dân tộc thánh hiền. Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Tại sao? Do chúng ta lơ là giáo huấn của tổ tiên. Cũng như giáo huấn của Chu Tử Trị Gia Cách Ngôn. Xin hỏi mọi người, quý vị đã từng dùng Chu Tử Trị Gia Cách Ngôn để dạy con của mình chưa? Xin mời giơ tay. Các vị trưởng bối, các bạn, bài văn này vào 100 năm trước. Trong dòng sông lịch sử của dân tộc chúng ta, bài văn này là gia huấn mà nhà nhà đều biết, đều hiểu, đều học qua đến thời đại của chúng ta. Tôi cũng là sau khi lớn lên mới đọc được, không chỉ quý vị mà thôi. Đây biến thành gì? Chúng ta không nghe lời giáo huấn của tổ tiên nữa, cho nên hiếu đệ không truyền lại nữa, cần kiệm không truyền lại nữa. Kết quả con cái bây giờ lười biếng, xa xỉ. Đây có phải là oai tích tự thị, hối ngộ tất đa không? Con cái phải nghiêm khắc quản giáo, chúng ta bây giờ biến thành gì? Chúng muốn gì cũng đều cho chúng. Biến thành hưởng lạc, phóng túng, tức là kết quả như vậy. Cho nên, từ bỏ thường đạo thì yêu đạo hưng thịnh. Tả truyện nói với chúng ta, thường là thường đạo làm người. Chúng ta thường nói ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bát đức. Ví dụ ngũ thường, nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Câu chuyện mà chúng ta vừa kể, thứ nhất thương yêu sinh mạng, nhân, trẻ con từ nhỏ đã giới sát. Nghĩa là những thứ bất nghĩa thì không được lấy. Có phải là giới tham không? Quý vị coi, vậy con cái những điều quan trọng nhất này không tách rời nhân nghĩa. Điều Khổng Tử, Mạnh Tử dạy là giảng đạo đức, thuyết nhân nghĩa. Lễ, lúc nãy đứa nhỏ đó nắm đầu tóc của mẹ cậu. Quý vị coi cậu ấy có lễ kính mẹ mình không? Những loạn tướng này đều do từ bỏ thường đạo mà gây ra. Trí, nếu như không dùng nhân nghĩa lễ để dạy con cái, tức là không có trí huệ. Bây giờ dùng cái gì để dạy con cái? so đo tính toán với người ta đều không chịu buông ra. Đó chẳng phải trái nghịch với ngũ thường hay sao? Nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Vừa hay, có một người bạn viết rằng chúng ta vừa nói tới những vấn đề không được sát hại sanh mạng. Vậy xin hỏi, trong nhà ở có mũi và dán trước mắt đều dùng vật mũi giết những côn trùng này. Nghe xong cuộc nói chuyện của chúng ta lúc nãy, những sanh mạng này đều có linh tánh, muốn cải thiện. Không biết có cách gì để ứng phó với những vấn đề dán mũi này không? Tôi có một đồng nghiệp đã viết một bức thư hết sức chân thành, sau đó dán lên chỗ con dán nhìn thấy được, trao đổi chân thành với chúng, nghe nói hiệu quả rất tốt. Trước đây có lấy một ví dụ chân thực cho mọi người. Vừa hay đầu tháng 7 tôi có đi Côn Minh một chuyến. Có một doanh nhân chủ tịch Chu. Ông có trồng 1.000 mẫu lê. Tôi tự mình đi xem. Trong đó có 20 mẫu. Ông dùng để cho sâu và chim ăn. Tôi kể cho mọi người nghe chưa? Rồi à. Do những ví dụ này rất có ý nghĩa. Sau đó, ông đã trao đổi với chim và sâu rất chân thành. Kết quả tôi nhìn mà sững sờ. 20 mẫu đó của ông nằm ở giữa. Những cây lê ở bên cạnh đều rất là tốt, đều không có sâu đến ăn. Chỉ ở 20 mẫu đó, rõ ràng là sâu và chim đều cắn, có đến ăn. Sau đó tôi đi vào 20 mẫu này coi. Thấy được ví dụ một cây này, sâu và chim đến ăn. Kết quả cây này đã ăn rồi, cây bên cạnh chưa ăn. Tức là cây này đã bị cắn rồi, những con sâu và chim này sẽ tiếp tục cắn tiếp vô trong. Hầu như nguyên một trái đều bị ăn hết, sau đó không phá hoại trái ở bên cạnh. Những con sâu và chim này rất có gia giáo. Chúng nếu như không có gia giáo, cắn cái này một miếng, cắn cái kia một miếng, phá hư hết những cái khác của người ta. Chúng rất có gia giáo. Người ta đã chiêu đãi chúng một cách cung kính như vậy. Chúng cũng rất có quy củ, muốn ăn một trái thì ăn cho hết trái đó. Không có cắn chỗ này một miếng, cắn chỗ kia một miếng. Sâu cũng có linh tri. Tất cả sinh mạng đều có linh tri. Đây là điều mà chính mắt tôi thấy. Ở Mỹ, có người cũng viết một bài văn. Chuyện này là có thật. Ông và vợ của mình ở đó thương lượng. Làm sao để giết những con ruồi này? Kết quả đứa con rất nhỏ. Lòng nhân ái của bé là thiên tính. Bé nghe được. Đứa bé liền mau chóng tự mình viết một lá thư. Cũng không biết chữ gì. Chắc là phải đánh dần nhiều lắm. Viết, viết, viết. Bé rất lo sợ những con ruồi này sẽ bị sát hại. Sau khi bé viết xong thì dán lên cạnh cửa sổ, sau đó mở cửa sổ ra. Cuối cùng rất là cảm ứng, ruồi đều bay ra ngoài hết. Cha mẹ bé thì phát hiện ra lá thư bé viết đó. Cho nên vạn vật đều có thể giao cảm với nhau. Bằng lòng trung thành, quý vị rất chân thành, rất suy nghĩ cho chúng, sẽ có cảm ứng. Tất nhiên, khi viết thư cho chúng thì phải cung kính một chút. Quý vị nói, xin chào quân tử gián. Cái đó còn phải có trọng điểm. Có dán, có kiến, nguyên nhân quan trọng nhất là gì? Quý vị có mùi hấp dẫn chúng. Nếu như quý vị rất ưa sạch sẽ, đem những thứ đồ hấp dẫn chúng, quý vị đều thu dọn sạch sẽ lại. Sau đó thường nói với chúng, đây là nhà tôi, quý vị giúp cho một chút. Ngoài kia là nhà của quý vị ra đó đi, ngoài đó có nhiều thức ăn. Từ tâm chân thành, lại trừ bỏ những thứ căn bản hấp dẫn chúng, dần dần sẽ giảm bớt. Trong lịch sử, có rất nhiều người có tu dưỡng, họ cũng có từ trường. Những năm đầu dân quốc, có người đại trí huệ được xã hội đương thời công nhận, tên là Ấn Quang Đại Sư. Đức hạnh của Ngài tốt tới mức độ nào? Hoằng Nhất Đại Sư khâm phục Ngài đến nỗi quỳ phục xuống đất, nhất định phải đi bái Ngài làm thầy. Nhưng Ấn Quang Đại Sư rất khiêm tốn, không có tiếp nhận. Ấn Quang Đại Sư ở trong một liêu phòng, bên trong có không ít kiến. Sau đó, những người phục vụ này muốn vào mời lũ kiến này đi. Ngài nói, không cần, không cần. Cũng sợ làm bị thương đến chúng do đức hạnh của ta không tốt. Đừng có làm kinh động tới chúng. Cuối cùng không lâu sau thì do đức hạnh của Ấn Quang Đại Sư rất tốt, những con kiến này toàn bộ đều dời đi hết. Cho nên có thể giao cảm, những sinh mạng này đều dời đi hết. Cho nên nhà quý vị nếu như còn phát hiện kiến và dán, thì hãy nhắc mình, đức hạnh của mình vẫn chưa đủ. Chúng ta lấy Ấn Quang Đại Sư làm gương, cố gắng tu hành, tự nhiên sẽ không nhìn thấy nữa. Bản thân mình có chút tiến bộ. Hôm nay, câu này, quay tích tự thị, hối ngộ tất đa, còn chưa giảng hết cho quý vị nghe. Câu này quả thực rất là quan trọng đối với cuộc đời con cái. Đối với cuộc đời chính mình có ảnh hưởng sâu xa. Trăm sự thành bởi chữ kính, trăm sự bại bởi chữ mạng. Hãy kiêu mạn thì thất bại không sai. Hơn nữa, một người trở nên khiêm tốn gọi là kiêu căng chuốc lấy tổn hại, khiêm tốn hưởng được lợi ích. Câu này quay tích tự thị, chuyển thành khiêm hạ cung kính. Thì vận mệnh sẽ thay đổi thôi. Chúng ta chuyển thành khiêm tốn cung kính, dẫn dắt con cháu đứng trên trí huệ 5.000 năm của lão tổ tiên, không tự cho mình là đúng để xây dựng cuộc đời chúng. Tôi nghĩ con cháu đời này chắc chắn có thể thành thánh, thành hiền. Gia đạo chắc chắn có thể hưng thịnh. Gọi là kinh sách là gốc để dựng nhà. Gia đình này muốn được hưng thịnh, không gì khác. Thâm nhập sách thánh hiền, có đức hạnh, có trí huệ, gia đạo nhất định hưng dựng. Được rồi, hôm nay trao đổi với mọi người tới đây. Xin cảm ơn mọi người. Học làm người tốt do nhóm Cả Nhà Học Làm Người Tốt thành kính cúng dường, nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này,
đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô